Chủ nhật thứ sáu thường niên, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta sống chiều kích nội tâm trong cuộc sống công chính của người Kitô hữu. Matthew 5:20-22a, 27-28, 33-34a.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Hôm ấy, trên một ngọn núi kia, Đức Giêsu dạy các môn đệ rằng: Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và nhóm Pharisêu thì sẽ chẳng được vào nước trời. Anh em đã nghe luật dạy người xưa rằng: chớ giết người, ai giết người sẽ bị đưa ra tòa. Còn thầy bảo cho anh em biết, ai giận anh em mình thì cũng đáng bị đưa ra tòa rồi. Anh em còn nghe luật dạy rằng: chớ ngoại tình. Còn thầy bảo cho anh em biết, anh nhìn người phụ nữ mà thèm muốn thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi. Anh em còn nghe luật dạy người xưa rằng: chớ bội thề, nhưng hãy cho lời thề với Chúa. Còn thầy bảo cho anh em biết, đừng thề gì cả. Đó là lời Chúa.
Thiên chị em, cái tiếng gọi đó chắc chắn là vẫn còn đọng lại trong tâm trí chúng ta từ Chủ nhật tuần trước. Và tôi đã nhấn mạnh với anh chị em rằng cái tính cách muối và ánh sáng đó, nó không phải là cái gì phụ thuộc ở bên ngoài, mà nó nằm ở trong bản chất của chúng ta. Cho nên Chúa Giêsu dùng cái động từ là: anh em là muối, anh em là ánh sáng. Nó diễn tả chính cái bản chất của mình, đến nỗi có thể nói được rằng nếu mình không còn là muối, nếu mình không còn là ánh sáng, thì điều đó có nghĩa mình không còn là Kitô hữu quyết liệt. Mà cái bản chất của muối thì là nó phải mặn để nó có khả năng ướp mặn cái gì khác. Và bản chất của ánh sáng là nó phải chiếu tỏa ra. Thành thử ra, nếu người Kitô hữu chúng ta mà là muối và ánh sáng thật á, thì nó phải tỏa ra trong cuộc sống của mình. Nhiều khi anh chị em và tôi lại rơi vào một thứ duy linh chủ nghĩa, một thứ nhị nguyên chủ nghĩa để bảo rằng là tôi giữ đạo tại tôi. Còn cái cuộc sống của tôi ở bên ngoài nó thế nào thì không cần biết. Như vậy là không ổn. Nó phải được tỏa ra trong cái cách sống của mình, cái cách sống mà hôm nay Chúa Giêsu gọi là cách sống công chính. Và Ngài xác định rõ ràng đó là sự công chính nó phải vượt cao hơn sự công chính của các luật sĩ và biện phái. Nói một cách khác, nó vượt cao hơn sự công chính ở trong đạo cũ, trong thời cựu ước. Và chắc chắn là nếu chúng ta phân tích cái bài giảng của Chúa Giêsu hôm nay thì phong phú lắm. Tôi chỉ xin được chia sẻ về một khía cạnh thôi, đó là cái chiều kích nội tâm trong cuộc sống công chính của người Kitô hữu. Anh chị em để ý cách trình bày của Thánh sử Matthew ở trong phần này. Ngài luôn luôn trình bày theo cái thể song đối. Khi Chúa Giêsu rao giảng thì Chúa Giêsu nói rằng: anh em đã nghe dạy người xưa như thế này này, còn thầy bảo anh em như thế này này. Một cái thể song đối. Với cái thể song đối như vậy thì Thánh Matthew làm nổi bật lên khuôn mặt của Chúa Giêsu. Bởi vì ai dạy người xưa? Thiên Chúa dạy qua ông Môsê. Ngày hôm nay Chúa Giêsu dạy. Như vậy Chúa Giêsu ngang hàng với Thiên Chúa. Chúa Giêsu là chính Thiên Chúa ban bố cho chúng ta một giới luật mới. Và đồng thời khi trình bày theo cái thể song đối như vậy thì thánh Matthew làm nổi bật lên cái gì là mới mẻ trong giáo huấn của Chúa Giêsu. Và cái chiều kích nội tâm chính là cái mới mẻ đó. Anh chị em cứ để ý mà xem, vấn đề không phải là tôi giết người, nhưng mà đối với Chúa Giêsu thì vấn đề nó sâu hơn, nó ở cái lòng nhân ghét anh em. Đấy là nguồn cội của tất cả những hành động sát nhân. Khi mà người ta mang trong tâm hồn mình cái lòng giận ghét anh em thì người ta sẽ giết người khác. Có lẽ chưa phải là giết về mặt thân xác, cho nó một cú đấm rồi nó đi chầu trời chưa đến nỗi đâu. Thế nhưng mà người ta có thể giết người khác về mặt xã hội, tìm cách bôi nhọ, hạ uy tín, hạ danh dự của người ta. Về mặt tâm lý, đẩy người ta vào một tình trạng khủng hoảng tinh thần, sống mà đi chết. Và người ta cũng không cần phải sử dụng cái khí giới là gương giáo đâu, mà có lẽ cái khí giới thông dụng nhất là cái miệng, và bao nhiêu thủ đoạn khác. Cho nên cái sâu xa nhất nó không phải là cái hành động giết người, mà nó là cái lòng giận ghét anh em. Và người ta phải thanh tẩy tâm hồn mình khỏi cái nguồn cội tội lỗi đó thì mới thoát được tất cả những hành động sát nhân khác. Vấn đề cũng không phải là ngoại tình. Ở đây xem ra Chúa Giêsu có vẻ thiên vị các bà quá. Chúa Giêsu chỉ nói là nhìn phụ nữ mà ước ao phạm tội. Tôi phải đề nghị thêm với Chúa là phải nói thêm với câu thứ hai: nhìn đàn ông mà ước ao phạm tội cũng có tội. Như thế thì nó bình đẳng. Nhưng vấn đề không phải là ngoại tình theo cái nghĩa là kết hợp với một người ngoài vợ, ngoài chồng của mình về thân xác, mà phải đi tìm về cái nguồn cội sâu xa là cái ước muốn phạm tội trong tâm hồn. Khi mà ta mang trong lòng mình một cái ước muốn đó thì nguy hiểm lắm. Nhiều khi chỉ là vì chưa có hoàn cảnh thôi anh chị em ơi, chứ chưa chắc mình đạo đức hơn người ta. Có một nhà luân lý nói như thế mà. Người ta phạm tội là vì người ta có hoàn cảnh, người ta có dịp tội đấy. Mình chưa có hoàn cảnh thôi, chứ còn mình rơi vào hoàn cảnh đó thì không chừng còn gấp đôi. Cho nên cái sâu xa là cái ước muốn phạm tội trong tâm hồn, mà phải thanh tẩy tâm hồn mình từ trong quẫn lòng. Vấn đề có không phải là tôi thề bằng cách nào, tôi lấy Chúa mà thề thì tốt hơn, nên là tôi lấy đền thờ mà thề thì tốt hơn, mà vấn đề là phải sống cái sự thành thật từ trong trái tim của mình, không sống hai mặt. Phải thanh tẩy tâm hồn mình khỏi những cái toan tính giặc dụng. Cho nên anh chị em thấy không, rõ ràng là trong cái cách trình bày của thánh Matthew đó, nó làm nổi bật cái chiều kích nội tâm trong giáo huấn của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu không chỉ chấp nhận cho phép chúng ta dừng lại ở những cái hành động bên ngoài, mà Chúa Giêsu mời gọi mình khám phá cái chiều sâu tâm hồn và thanh tẩy tận trong chiều sâu tâm hồn. Như vậy mới là sống cái tinh thần của bài giảng thì đúng. Ngày hôm nay anh chị em và tôi sống trong một thế giới xem chừng nó có khuynh hướng lôi mình ra bên ngoài hơn là nó giúp mình sống cái bên trong. Con người ta phức tạp lắm. Con người ta không chỉ giống như là thiên nhiên chung quanh ta và các sinh vật, nó chỉ hành động theo bản năng, nhưng mà con người ta vừa có cái bên ngoài mà lại vừa có cái bên trong, mà cái bên trong này rất là phong phú. Ngày xưa Alexis Cahen, một bác sĩ viết cái cuốn sách L'homme c'est inconnu, con người kẻ xa lạ ấy, để nói về Thiên Chúa, Thế nhưng mà tôi tưởng rằng ông ấy với tư cách là một bác sĩ, ông cũng mới chỉ đụng chạm đến cái màu nhiệm ở trong thân xác con người, sao mà nó tinh vi vậy, sao mà nó hài hòa vậy, để nhận ra được quyền năng và sự khôn ngoan của Thiên Chúa đấng tạo nên nó. Nhưng nếu Alexis Chahan đi sâu hơn nữa vào trong cái thế giới tâm linh thì chắc còn thấy nó phong phú gấp ngàn gấp vạn lần, phong phú lắm. Và chính vì chúng ta không chỉ có cái bên ngoài mà có cả cái cõi ở bên trong, cho nên cuộc sống của mình nó đâm ra phức tạp. Bên ngoài mình xuất hiện ngon lành lắm, mà bên trong 180 độ vừa phải. Thế cho nên mới có sở khanh, thế cho nên mới có lường gạt, thế cho nên mới có bao nhiêu đau khổ ở trong cuộc đời. Và cái cuộc sống này hôm nay thì như là nó có khuynh hướng lôi chúng ta ra bên ngoài nhiều lắm. Anh chị em để ý mà xem, nó ồn ào vô cùng suốt ngày. Cái ồn ào vì những tiếng động trong không gian bên ngoài, nào là tiếng xe cộ, rồi thì đến cơ quan thì phải nói chuyện, phải trao đổi, làm mệt tối về đến nhà thì lại máy thu thanh để cắt xét, rồi truyền hình, rồi karaoke, đủ thứ tiếng động hết. Mà đâu phải chỉ cái tiếng ồn ào trong không gian bên ngoài, nó còn có cả cái ồn ào trong tâm trí chúng ta. Mắt nhắm lại mà trí khôn vẫn đầy dẫy những hình ảnh, mà lại toàn những hình ảnh xấu. Cái cuộc sống ồn ào đó nó khiến cho người ta không có dịp trở về với chính mình. Và tôi dám nói thêm, dần dần người ta sợ trở về với chính mình, người ta chạy trốn chính mình, đâm ra con người lại trở thành kẻ xa lạ với chính mình. Tôi có cảm tưởng đôi khi thì con người ta giống như là một người đàn ông có vợ con, có nhà cửa, có gia đình, nhưng mà suốt ngày ở ngoài. Ở ngoài là bởi vì đi làm hết giờ xong rồi đi nhậu, đến lúc mà say khướt rồi thì mới về đến nhà. Nhưng mà nhà lúc đó đâu có phải là nhà, mà chỉ là cái quán trọ thôi, mới để ngủ thôi, sáng sau đi tiếp. Không trao đổi, không nói chuyện, không gặp gỡ, không chia sẻ gì với vợ con. Con người trở thành kẻ xa lạ với chính ngôi nhà tâm hồn mình, trở thành kẻ xa lạ với chính mình. Nó còn lôi chúng ta ra bên ngoài nữa, là bởi vì cái cuộc sống hôm nay anh chị em thấy người ta đề cao năng suất và hiệu quả. Luôn luôn đề cao năng suất và hiệu quả. Mà khi người ta lấy cái đó là mục đích cuối cùng của cuộc sống đó, thì luôn luôn phải lao vào theo năng suất, theo hiệu quả. Và có thể là tìm bất cứ phương tiện nào miễn là đạt tới năng suất, đạt tới hiệu quả. Còn cái giá trị tâm hồn anh, vẻ đẹp tâm hồn của anh, ăn thua gì, nó có kiếm ra được đồng nào đâu, không có năng suất gì cả. Thành thử ra cái thời đại mà chúng ta đang sống ngày hôm nay đó, nó có khuynh hướng lôi mình ra bên ngoài quá nhiều, chứ không phải nó giúp mình vun quén cái bên trong. Có lẽ đây là một trong những lý do tâm lý và tinh thần rất sâu để giải thích được cái tình trạng gọi là phép của con người ở thế kỷ 20-21 sắp tới. Không có một cái sự quyết định trong đời sống. Thành thử ra để sống với chiều kích nội tâm mà Chúa Giê-xu mời gọi không phải là điều dễ dàng. Tôi nghĩ rằng cái linh đạo Kitô giáo của chúng ta đề nghị với mình một thái độ sống như thế này để có thể tập sống cái chiều kích nội tâm đó. Đó là anh chị em và tôi phải tập đối diện với Thiên Chúa. Đối diện với Thiên Chúa có nghĩa là đối diện với đấng không chỉ xét xử chúng ta ở cái hành động giết người, mà là đấng dò thấu tâm can để nhìn vào cái tâm hồn của mình có giận ghét người ta hay không. Đối diện với Thiên Chúa là đối diện với đấng không chỉ xét xử chúng ta ở cái chỗ là có ngoại tình lần nào không, mà là đấng nhìn vào tâm hồn ta có thanh khiết không? Đối diện với Thiên Chúa là đối diện với đấng mà không chỉ xét đoán cái lời nói bên ngoài của mình thề thốt như thế nào, mà là đứng dò thấu sự thành thật trong trái tim của chúng ta. Chỉ có cách đó. Mà cái sự đối diện này theo kinh nghiệm tôi thấy chỉ có thể thực hiện được trong thinh lặng. Tôi nói là trong thinh lặng chứ không phải là trong việc đạo đức. Bởi vì đã mấy lần tôi nói với anh chị em, có cả những thứ đạo đức rất ư là ồn ào. Đọc kinh suốt mà không bao giờ gặp Chúa cả. Đọc kinh suốt mà không bao giờ gặp chính mình. Bởi vì nó ồn ào quá. Cái sự đối diện với Thiên Chúa chỉ có được trong thinh lặng. Thinh lặng của không gian bên ngoài đã vậy. Cái thinh lặng cần hơn nữa là thinh lặng nội tâm. Bởi lẽ trong thinh lặng ta mới tạo được một khoảng cách, một cự ly để nhìn thấy chính mình. Tôi đã từng nói với anh chị em, cái gần nhất là ta không thấy đâu, cái lông mi của mình chẳng hạn, không ai thấy cả. Muốn thấy một sự vật nó phải có một khoảng cách. Chính trong cái thinh lặng đấy ta có được một khoảng cách nội tâm để mình thấy mình. Mà trong cái thinh lặng đấy ta nghe kỹ hơn. Anh chị em cứ để ý là sao, 12 giờ đêm nếu ta còn thức, ta nghe được những tiếng động mà ban ngày ta không nghe được. Ví dụ tiếng đồng hồ nó kêu tích tắc, ban ngày mình có nghe đâu. 12 giờ đêm nghe được nhờ thinh lặng. Mà cái khó nghe nhất là chính cõi lòng của mình và chính tiếng của Thiên Chúa trong tâm hồn mình, chỉ nhờ thinh lặng mới nghe được. Mà cái công việc này tôi chỉ gợi ý với anh chị em chứ không làm thay anh chị em được. Mỗi một người chúng ta phải làm thôi, và phải làm thường xuyên liên lụy. Cũng giống như cái sự sống thân xác này, nó cần phải được ăn uống hàng ngày, không những một bữa mà là những hai ba bữa thôi. Thế thì cũng vậy, cái sự sống tâm linh ấy, cái việc đối diện với Thiên Chúa, nó phải được thực tập hàng ngày, thường xuyên và liên lụy. Và nhiều khi chúng ta phải có can đảm để cứ bắt đầu lại luôn, bởi vì nó thất bại. Mình cố gắng được một thời gian, xong rồi mình lại bỏ, thế mình lại phải bắt đầu lại. Cứ phải bắt đầu lại hoài như vậy. Nhưng nó giúp cho ta sống cái chiều kích nội tâm, cũng có nghĩa là sống thật với mình và sống thật với Chúa. Chính cái thái độ sống tâm linh như vậy, nó góp phần rất lớn để kiến tạo sự bình an cho riêng cá nhân chúng ta. Và tôi tin chắc rằng nó kiến tạo cả cái tương quan tốt đẹp giữa chúng ta với anh chị em xung quanh. Thế thì thưa anh chị em, hôm nay kể như là tuần lễ cuối năm. Và trong cái tuần cuối năm này, chắc chắn là mỗi người chúng ta đều có dịp nhìn lại cái cuộc sống của một năm đã qua. Thì hôm nay Chúa Giêsu đề nghị với mình không chỉ nhìn lại những hành động, tôi đi lễ bao nhiêu lần, tôi phạm tội như thế nào, tôi làm những việc đạo đức làm sao, không chỉ nhìn cái hành động ở bên ngoài, mà còn là khám phá ra cái động lực nào thúc đẩy tôi làm công việc này. Tôi thực hiện cái công việc khác là nhằm mục đích gì? Có thực sự là cái mục đích tốt lành hay là thâm sâu ở phía bên trong thì nó không tốt bao nhiêu. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta nhìn lại với một cái nhìn về chiều sâu tâm hồn như thế, để không phải mình chỉ được thanh tẩy bên ngoài mà được thanh tẩy từ trong trái tim. Và từ trong trái tim thanh khiết đó, lời tạ ơn, lời ngợi khen, lời chúc tụng của chúng ta dành cho Chúa mới có ý nghĩa thực sự.